chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 17 tháng 5 năm 2023, anh Phạm Văn Đồng, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, đang ở nhà thì phát hiện tài khoản ngân hàng của anh thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB bị trừ mất số tiền là 40 triệu đồng. Anh Đồng kiểm tra thì thấy số tiền trên bị chuyển đến số tài khoản 0362195101 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Kim Cúc. Theo anh Đồng trình bày, anh Đồng không thực hiện giao dịch gì và không cung cấp mã OTP cho người khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 23 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 435 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,116 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 145 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 63 xe mô tô, xe gắn máy và 79 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 1 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng chân, 39 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 81 trường hợp vi phạm, thu trên 199 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác về bảo vệ trẻ em đã được ban hành như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật nuôi con nuôi và đặc biệt là Luật trẻ em năm 2016. Theo đó, mọi hành vi cố ý gây tổn hại đến thân thể, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của trẻ em, dù thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. Luật trẻ em năm 2016 quy định có 5 hình thức xâm hại trẻ em bao gồm bạo lực trẻ em, bạo lực thân thể, hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, bạo lực tinh thần, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xô đuổi, các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Bóc lột trẻ em, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động, trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm, tổ chức hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em, cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Mua bán trẻ em là hành vi dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi trẻ em như hàng hóa. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trong những hình thức xâm hại trẻ em trên, thì hình thức xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang là một vấn đề đáng báo động. Nguy hiểm hơn nữa, hành vi xâm hại này phần lớn lại đến từ những người thân quen với các em, là những người các em ít có sự đề phòng. Một số kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. 1. Dạy trẻ em về các bộ phận trên cơ thể. Nhiều trẻ em bị kẻ xấu xâm hại trong trạng thái không tự nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề do bé quá ngây thơ và chưa có nhiều kiến thức về cơ thể của chính mình. Thế nên việc đầu tiên cần làm để dạy trẻ phòng chống xâm hại chính là hướng dẫn cho con biết về cơ thể của mình, đặc biệt là vùng kín của trẻ. Đồng thời cần căn dặn trẻ rằng không ai được phép nhìn hay sờ chạm vào những bộ phận này, ngoài trừ bố mẹ khi tắm cho trẻ và bác sĩ khi khám bệnh với sự có mặt của bố mẹ. 2. Dạy trẻ tránh xa người lạ mặt. Cần dạy trẻ em người lạ mặt là người không quen biết hoặc là người chưa bao giờ thấy trước khi gặp mặt lần đầu tiên. Hãy dạy trẻ nói không và tránh xa người lạ mặt. Không bắt chuyện hay làm quen với người lạ mặt, không đi theo người lạ mặt. Không tò mò về lời kể của người lạ mặt, không nhận bất cứ thứ gì từ người lạ mặt. Tuyệt đối không cho bất kỳ người lạ mặt nào vào nhà, kể cả người thân là chú bác, cô dì khi ở nhà một mình. Khi có ai kêu cửa, phải thông báo, gọi điện cho bố mẹ biết. Khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ thì tuyệt đối không được mở cửa và không ai được phép bước vào nhà. 3. Dạy trẻ xử lý các tình huống khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại như nhận biết các tình huống có nguy cơ và cách đối phó khi gặp tình huống có nguy cơ. Ghi nhớ những số điện thoại để gọi giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại. Hãy ghi nhớ số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại khẩn cấp cần gọi ngay để trẻ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp 111, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 113. Ghi ra giấy và dán lên tường chỗ dễ nhìn, dễ thấy. 4. Dạy trẻ không nên giữ bí mật với bố mẹ khi bị đe dọa. Trẻ nhỏ biết rất rõ kẻ xâm hại mình là ai, thế nhưng kẻ xấu thường đe dọa trẻ với nhiều lý do, khiến cho trẻ sợ, lo lắng và giữ im lặng về chuyện này. Thế nên cần làm công tác tư tưởng cho trẻ em, thường xuyên tâm sự và hỏi thăm về các hoạt động hàng ngày để tạo niềm tin vững chắc cho con. Đồng thời hãy nhắn nhủ con rằng bố mẹ luôn ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ con, không bao giờ trách mắng hay trừng phạt con vì những điều mà con gặp phải. Đặc biệt, nếu con bị người xấu đe dọa, khiến con sợ hãi, hãy nói với bố mẹ để bố mẹ có thể bảo vệ con.